Sĩ tuần trước tôi có giảng về sám hối, quý vị Phật tử sám hối hồng danh á, nên theo đó mà nghe tìm hiểu. Tuy rằng nếu mà nói kỹ thì cũng chưa có đủ hết các phần chúng ta cần nghe, nhưng mà tạm thời thì trong năm thời ở bên thị sĩ tôi có nói về sám hối. Sám hối nghe thì sám hối nó mới thanh tịnh chỉ giới mới thanh tịnh. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ có dịp mà thì sẽ có nhân duyên thì sẽ học nghe về thì sám hay lương hoàng sám, để khi mà chúng ta sám hối chúng ta có thể nhiếp tâm và quán tưởng cho nó đúng. Nhưng mà các bộ đó thì hơi dài, là khó có một cái thời giờ nào dành cho nó liên tục được. Giờ chúng ta nghe tiếp về giới. Giờ đến phần trước chúng ta nói qua đại khái giới gồm có những gì mà khác với lại thiện như thế nào. Bây giờ đến phần nói qua về bản thể của giới. Chúng ta cũng có thể hiểu là Đức Phật thuyết pháp kêu là giáo, mà Đức Phật thuyết đó trong đó có cả giới, cho nên giới cũng được gọi là giáo lý của Đức Phật. Chúng ta phải nhớ vậy. Nhưng mà nhiều khi phân ra theo là đặc biệt, theo các môn đặc biệt kêu riêng tên là giới. Nhưng mà chúng ta nhớ, thì ra nhiều khi nói mà đặc biệt cái giáo pháp Đức Phật có lý và có thực hành. Thì trên phương diện thực hành đó, thì bước đầu tiên nó phải là giới. Giới là thuộc về giáo pháp mà thực hành. Trước khi vào giáo thể, chúng ta phải hiểu qua một chút những điều này. Tuy rằng nhiều người Phật, đại đa số Phật tử không có chú ý, nhưng mà thực ra thì nên chú ý và nên biết. Nếu không thì chúng ta sẽ đôi khi gặp nhiều cái mâu thuẫn rồi không biết giải quyết thế nào. Đó là vấn đề gì vậy? Vấn đề tông phái. Như xưa nay ví dụ nói đại thừa tiểu thừa, nhiều người bảo đừng có phân biệt đại thừa tiểu thừa. Nhưng mà nếu không phân biệt rõ ràng, không hiểu rõ ràng, chúng ta sẽ gặp mâu thuẫn vô cùng trong giáo lý. Nhưng mà đến luật cũng vậy, luật cũng có tông phái. Thì đại khái có bao nhiêu quan điểm khác nhau, những lập trường khác nhau giữa các tông phái trong luật học. Thì ở đây chúng ta chỉ nói lược có ba quan điểm khác nhau giữa các tông phái, đặc biệt khi chúng ta học về giới luật ở đây. Thì chúng ta phải biết là có một cái lập trường hay quan điểm của Tát Bà Đa Bộ, tức là phái Tát Bà Đa, chữ đó có nghĩa là chữ Phạm, có nghĩa là tất cả đều có. Phái này chủ trương các pháp thật có, pháp quá khứ thật có, pháp hiện tại thật có, pháp tương lai thật có. Dĩ nhiên là có những phái khác, ví dụ như đại thừa chủ trương là chỉ có hiện tại là có, tương lai với quá khứ là không có. Phái này chủ trương là ba pháp trong ba thời đều có thật, cho nên gọi là tất cả có, nhất thiết hữu. Tiếng Phạn thường nói là Tát Bà Đa. Nhiều khi chúng ta sẽ vào luật, ta sẽ nói ví dụ dùng người Tàu hay nói tắt lắm. Ví dụ như Phật Bà nói Phật, Bồ Đề Tát Đoà nói Bồ Tát, hạn vậy. Bồ Tát và Đa nhiều khi còn lại có chữ Đa thôi. Đa bộ, đa luận là mình biết ngay. Thì bên Trung Hoa hay nói tắt như vậy, ta nhớ. Quan điểm thứ hai là của Đàn Vô Đức Bộ, tức là Pháp Tạng Bộ. Đàn Vô Đức cũng là chữ Phạm, có nghĩa là Pháp Tạng. Đây cũng là một bộ phái của Phật giáo. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100-200 năm sau rồi đó, thì Phật giáo bắt đầu phân phái. Phân phái nó có nhiều lý do, trong đó có cái lý do là vì giới luật mà phân phái. Nếu là không đồng ý nhau về một số điểm về giới luật á, cho nên nó phân là thành phái, rồi cứ từ đó nó phân ra. Thì Đàn Vô Đức Bộ này là Pháp Tạng Bộ. Thì đúng ra chúng ta học ở đây là chúng ta học theo cái ý kiến, theo cái lập trường của phái nào, thì đó là phái ở bên Trung Hoa thành lập. Kêu là thường thường ta kêu là Nam Sơn, tại vì ở núi Nam Sơn, Nam Sơn mà tông này thuộc về Lật Tông, cho nên kêu là Nam Sơn Lật Tông. Nam Sơn Lật Tông đó là thông thường nói một cách tổng quát thì có một điều như vậy. Bên Việt Nam mình á, không có tông phái rõ ràng. Ví dụ mình nói tôi theo Tịnh Độ, mà thực ra mình không có thuộc về Tịnh Độ Tông. Vì khi mà theo tông phái rõ ràng á, thì tự nhiên tất cả mọi ý kiến, mọi suy nghĩ, mọi cái sinh hoạt, mọi cái tu tập, mọi cái gì á, là nó phải thuần túy của cái phái đó. Nhưng người cái Phật giáo Việt Nam mình á, nó không có tông phái. Thành ra cái người mà nói tôi theo Tịnh Độ cũng có thể pha chế bất cứ cái gì vào đó. Cái người mà tôi theo mật thì cũng có thể pha chế đủ thứ ở đó. Cái lý do bởi vì mình không có tông phái. Mà cũng chính vì không có tông phái á, nên là chúng ta để ý, để nhận xét mình biết. Mà biết tại sao mà mình có như vậy, mình ra vậy. Thì không có tông phái cho nên chúng ta không có một cái liên hệ chặt chẽ, mật thiết với lại các vị tổ. Bởi vì thường thường các vị tổ là lập tông phái. Ở đây ví dụ mà cái tông Nam Sơn Phật Tông đó là tổ nào vậy? Là tổ Đạo Tuyên. Ngài Đạo Tuyên lập ra cái luật tông đó, thành ra là Nam Sơn Phật Tông. Ngài ở núi Trung Nam Sơn. Ở núi Trung Nam Sơn cho nên người ta thường gọi là Nam Sơn Phật Tông. Mình biết ngay là Ngài Đạo Tuyên. Thì chính vì vậy ấy, cho nên chúng ta biết là ví dụ mình thờ tổ thiền. Mình thờ tổ thiền là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà mình đâu không có thực hành một cái pháp gì của tổ Bồ Đề Đạt Ma hết á. Mình tu Tịnh Độ. Chúng ta thấy lạ đó, Phật giáo Việt Nam hay đó. Mình tu Tịnh Độ. Lúc nào mình thích thiền nói thiền, lúc nào mình thích tịnh nói tịnh. Tự tại đó. Nhưng chính vì vậy cho nên cái người hành giả nó không có một cái mật thiết, một cái liên hệ mật thiết với cái vị tổ. Đó là một cái trong phương diện tinh thần rất là thiếu thốn. Chúng ta không có được cái lực gia trì của chư tổ. Thậm chí chúng ta biết là nếu mình thành tông phái hẳn hòi thì nhiều lắm lúc á, có lẽ mình đành lễ mình lạy cái vị tổ của tông mình á, nó còn muốn nhiều hơn là lạy Đức Phật nữa. Bởi vì đó cũng như là ông sếp trực tiếp của mình. Cái người trực tiếp dạy đạo cho mình, cái người trực tiếp mà khai mở trí huệ cho mình chính là các vị tổ. Các vị tổ mà ý nghĩa của Phật nói nó là như vậy, như vậy, như vậy, rồi người ta theo đó, rồi một vị tổ khác mà ý nghĩa của Phật nói nó là A, vị này nói nó là B, rồi người ta theo cái ý kiến của A rồi nó thành cái tông A, rồi theo cái ý kiến của B nó thành tông B. Người ta học lại cái ý nghĩa của Đức Phật qua cái vị tổ đó. Không qua vị tổ đó, cái ý nghĩa nó không có được sáng tỏ. Người ta khi học qua cái vị tổ đó rồi thì người ta thành cái tông phái, người ta coi cái vị tổ đó không khác từ Đức Phật. Nhưng một hiện thân của Đức Phật trở lại để giải thích ý nghĩa đó cho hợp với căn cơ của mình mà mình hiểu. Nên vì vậy nên chúng ta biết là mình để hình tổ, nhưng mà mình không có thực hành pháp môn của tổ. Điều thứ hai nữa, mình thực hành tịnh độ mà mình cũng không biết gì về tổ tịnh độ hết á. Từ đâu mà nó ra tịnh độ tông, từ đâu mà ngày nay mình có mình niệm Phật được, từ đâu ngày nay mình ngồi mình niệm danh hiệu Phật vậy, từ tổ nào ra? Đã thành trong kinh Phật nói, nhưng mà vị tổ nào là cái vị mà thành lập nên cái phương pháp đó, giải thích cho mình, khuyến khích mình tu theo như vậy, mình cũng không biết nữa. Thành ra mình rất là đặc biệt. Không cần biết cha ông là ai hết. Chính vì vậy cho nên đôi khi chúng ta thiếu cái sự gia trì lực của chư tổ. Đó cũng là một cái điểm đó mà nhiều người Việt Nam, đại đa số người Việt Nam mình á, thì nghĩ đi hành hương cái nghĩ đi Ấn Độ, bởi vì mình không biết tổ là gì hết á, mình chỉ biết Phật thôi. Đúng rồi, mình biết mình cũng chỉ biết là ông tổ của tôi ấy là Lạc Long Quân với Âu Cơ thôi, còn ngoài ra ông nội ông cố thì mình không biết là ai hết á. Đó thì tại khái nó như vậy, tức là mình chỉ biết là Đức Phật đó là bổn sư của mình, nhưng còn cái những cái vị mà giữ cái Phật pháp đến ngày nay dạy dỗ cho mình tu học như thế nào mình không biết. Rồi các vị đó ảnh hưởng đến Phật giáo, rồi các vị đó tôn thờ những vị Bồ Tát như thế nào mình không hay. Thành ra đối với người Phật tử Việt Nam mình không có được một cảm giác với chư tổ, mình không có cảm giác được với chư Bồ Tát. Mà Bồ Tát đó chính là những bậc thánh làm nền tảng để xây dựng cái Phật giáo Đại Thừa mà ngày nay mình theo như vậy này. Thì mình không có một cảm giác gì hết á. Mình thiếu cái cảm giác, thiếu một cái cảm tình như vậy á. Cho nên đôi khi nó không có được cái thiết tha, cái muốn thiết tha gì hết. Thì ra nói đi hành hương thì chúng ta thấy ngay. Phật giáo mình chỉ biết đi hành hương Ấn Độ thôi. Nhưng thí dụ mình qua bên Trung Hoa mình sẽ thấy mấy cái tổ đình á, mấy cái chùa tổ á ở bên đó, bên Trung Hoa á, Phật tử của bên Nhật Bản nó họ sang hành hương nó đông đảo vô cùng. Mà cái chùa tổ nào mà thiếu thốn một chút gì á, họ cung cấp đầy đủ hết, xây dựng lại hết, xây rất đẹp, rất mắc tiền, cúng tất cả. Thì mình biết ngay là tại vì Phật tử bên Nhật nó họ theo tông phái, họ biết cái gốc gác của họ từ đâu, do đâu mà họ ngày nay họ là Phật tử, họ hiểu họ tu như vậy, nó là từ chỗ tổ nào mà ra. Cho nên nghĩa là chúng ta thấy những con điểm khác ở chỗ vậy. Còn bên Phật tử Việt Nam mình ấy, thì ngoài Đức Phật ra không biết ai nữa hết á. Mình như ông dân biết ông vua thôi, còn tể tướng với người chi huyện cái gì mình cũng cần biết. Thì ra đôi khi mình thì khó mà gặp được vua, đôi khi bị màn gì thì vua cũng khó biết mà cứu được. Do đó cho nên một khi chúng ta mà tu ở đây ấy, thì đúng mà khi mình đã như vậy ấy, thì mình tu đúng nhất là tu tịnh độ thôi. Biết Phật A Di Đà, về gặp Phật A Di Đà thôi thì là tu đúng nhất rồi. Thì đây ấy, chúng ta biết là do đó cho nên khi chúng ta vào trong luật, không phải nói luật là chung hết, luật cũng phân phái ra, không phải nói thiền là chung hết, thiền cũng có đến năm phái chính, còn ngoài ra nữa còn có các phái khác phụ nữa, nó chưa tông phái như vậy. Thì giờ mình học luật cũng như vậy, thì chúng ta biết là từ bên Ấn Độ mà truyền sang Trung Hoa á, thì nó có nhiều bộ luật. Một lát nữa chúng ta nói, thì hiện giờ chúng ta học theo cái luật của cái tông phái ở bên Trung Hoa là Nam Sơn Phật Tông, tất cả những sự giải thích này nọ hay gì á mình sẽ theo đó. Thì tại sao mình theo như vậy á, bởi vì các cái luật mà truyền sang bên Trung Hoa đó chính thức á toàn là luật của người xuất gia, các bộ luật á, rồi sau này mới có cái luật của Bồ Tát. Thế là theo như kinh Phạm Võng, kinh U Bạt Tắc Giới, thì kinh Phạm Võng được coi là kinh, được coi là cái Bồ Tát giới chính. Thì có một số người nghiên cứu học lại không có tin tưởng là cái kinh Phạm Võng đó là chính kinh, tức là kinh được truyền từ bên Ấn Độ sang mà có thể do bên Trung Hoa thành lập nên. thì nó lại còn có những cái nghi kỵ như vậy. Còn tất cả những cái bộ luật mà được coi là chính thức từ Ấn Độ truyền sang, từ Phật truyền xuống thì nó là xuất gia. Mà dĩ nhiên xuất gia thì nó thiên về tiểu thừa, thiên về nguyên thủy tiểu thừa. Thế vì vậy cho nên Ngài Đạo Tiên mới dùng các bộ luật đó nhưng mà giải thích nó thành ý nghĩa đại thừa. Chúng ta mới thấy rõ là tại sao mình phải nói đại thừa tiểu thừa là vậy. Cho nên khi chúng ta học theo cái sự giải thích đó, có nghĩa là để chúng ta phù hợp với lại căn tính của mình, căn cơ của mình, phù hợp với lại cái truyền thống của mình ấy, mà thực hành. Thì trong cái tông phái của Ngài Nam Sơn Luật Tông ấy, tông phái Ngài Đạo Tiên ấy, thì nó có hai cái bộ luật chính là của phái Tát Bà Đa và của phái Đàm Vô Đức, tức là phái Nhất Thiết Hữu và phái Pháp Tạng. Thì cái bộ luật của phái Đàm Vô Đức ấy, kêu là tứ phần luật, gồm có bốn phần, kêu là tứ phần luật. Thì Ngài Đạo Tiên lấy tứ phần luật là chính. Ngài Đạo Tiên mới giải thích cái bộ tứ phần luật đó, tất cả các nghi thức, các quy tắc này nọ, thọ giới, ý nghĩa về giới gì đó, mình giải thích nó làm sao để cho mình theo giới đó mà mình vẫn hành đại thừa pháp được. Nên chúng ta vì vậy chúng ta phải có cái sự giải thích như vậy. Vì về sau này cũng có rất nhiều, thí dụ như Ngài Hoàng Nhất, Nhất là một vị sư cận đại, đây là Ngài đã nhập diệt rồi. Tôi không nhớ năm tháng Ngài nhập diệt nào, nhưng mà trong khoảng gần đây. Thì Ngài Hoàng Nhất là một vị chuyên về luật, nhà giàu có, giỏi, viết chữ rất đẹp, một nhà thư pháp, thành một nhà thư pháp nổi tiếng bên Tàu. Đờn, nghĩa là đờn tranh, đờn gì, đờn tỳ bà, đờn gì cũng hay nữa, âm nhạc nữa, vừa âm nhạc, vừa nghệ thuật, vừa gì hết. Nhà giàu có, và bỏ đi tu, chỉ giới, chuyên tu về giới. Thì Ngài Hoàng Nhất cũng đã từng nghiên cứu luật, và Ngài Hoàng Nhất cũng đã từng không có theo quan điểm của Ngài Đạo Tiên, tức là vị tổ. Ngài Hoàng Nhất bảo là nó có rất nhiều bộ luật, chưa chắc gì tứ phần luật là chúng, là hay nhất. Nhưng người sau này, sau khi Ngài Hoàng Nhất mà nghiên cứu kỹ luật của Tát Bà Đa, tức là Nhất Thiết Hữu, cuối cùng Ngài Hoàng Nhất trở về với lại Tổ Đạo Tiên. Và Ngài viết lên cái lời sám hối. Ngài nói xưa kia không có nghe lời của Tổ, muốn nghiên cứu lấy ủy cái tài của mình, nghiên cứu này nọ gì, học lầu thông, nên là bác học, học rộng này nọ, nghiên cứu lấy như vậy. Ngài muốn đi gọi là mình không có nghe theo các vị đó mà mình muốn đi thẳng với Đức Phật, nghiên cứu tìm thẳng về với Đức Phật. Và cuối cùng thì Ngài thấy ra được, Ngài đi vào Ngài sám hối bằng cách là Ngài mới hoằng truyền lại cái Nam Sơn Luật Tông, Ngài trở về với lại cái tứ phần luật và Ngài hoằng truyền lại tông ấy. Thì do đó cho nên Ngài mới gom tất cả những cái phần ở trong tứ phần luật á, mà nó liên hệ đến người tại gia. Bởi vì biết rằng là các bộ luật mà xuất ra là không có để ý gì đến người tại gia hết á. Bây giờ Ngài Hoàng Nhất á, Ngài làm rất nhiều bộ luật, nhưng mà trong đó Ngài để ý người tại gia, Ngài mới trích những cái phần nó ra. Trích những phần nó ra, Ngài mới gom lại thành một cái bộ là luật tại gia. Thì chính chúng ta học đây á, là dựa theo cái bộ luật tại gia của Ngài Hoàng Nhất làm ra. Thì do đó cho nên chúng ta sẽ có đến ba lập trường, là một là quan điểm của Tát Bà Đa Bộ, hai là quan điểm của Đàm Vô Đức Bộ, tức là bộ tứ phần luật đó, và ba nữa là quan điểm của Nam Sơn Luật Tông, thường kêu là Viên Giáo Tông. Luật học mà chúng ta truyền thừa là theo quan điểm của tông nào, là theo quan điểm của Viên Giáo Tông. Đây ấy, khi mà dùng cái chữ tông này là ở trong cái chữ dùng ở trong khi học thôi. Còn nói ở bên ngoài ấy, thì kêu là Nam Sơn Luật Tông, viết ngay là Viên Giáo. Và dùng cái chữ viên ấy, viết ngay là Đại Thừa rồi. Viên mãn, viên giác này nữa. Ba quan điểm này, ấy, cái nào là tiểu thừa, cái nào là đại thừa. Quan điểm của Tát Bà Đa Bộ là tiểu thừa thuần túy. Còn quan điểm của Đàm Vô Đức Bộ là tiểu thừa, xong về ý nghĩa thì có phù hợp với đại đại thừa. Cho nên chính vì vậy nên Ngài Đạo Tiên mới lấy cái bộ tứ phần luật của Đàm Vô Đức Bộ ra để mà làm tông, mà truyền lập tông đấy. Còn quan điểm của Viên Giáo Tông hoàn toàn thuộc về Đại Thừa. Giờ mình biết đại khái vậy, tức là biết là khi học ấy, mình sẽ thấy là lập trường ý kiến của Tát và Đa Bộ, ý kiến của, hay nhiều khi nói là đa luận, tức là lấy cái bộ luận đó, hay là lấy cái bộ luận đó ra mà nói, hay là nói cái bộ luận đó là tông luôn, hay là đa bộ, hay là đa luận, hay đa tông, và có cái đảng của Đức Bộ, tức là cái bộ luật chính, tứ phần luật. Rồi chúng ta học ở đây, mai mốt xuất gia, có cái gì là xuất gia thọ, lên thọ tỳ khưu giới, là thọ theo tứ phần luật. Việt Nam mình dùng tứ phần luật mà truyền giới, học theo, học luật theo tứ phần luật, tức là của đảng của Đức Bộ. Thành ra đó là một cái bộ luật chính. Bộ luật chính đó đúng ra là nói cho người xuất gia, nhưng mà ngài Đạo Tuyên dùng bộ luật đó, bộ luật của Tát và Đa Bộ có tên là Tát và Đa Bộ thì có tên là thập tịnh luật. Còn các bộ luận đó, các bộ luận của cái tông phái này là thí dụ luận Câu Xá, Tạc Tâm hay Tỳ Bà Sa, các bộ luận này là giải thích ý nghĩa của luật này nọ gì đó, là thuộc cái phái của Tát và Đa Bộ. Còn cái bộ luật của Đàn Vũ Đức Bộ là tứ phần luật, tức là bộ luật chính của chúng ta, thì nó có luật rồi nó có luận, thì trong luận nó giải thích kinh và giải thích cả luật nữa. Thì cái bộ luận nó mà tương ưng với cái tông này á là thành thật luận. Cái bộ luận thành thật luận, thành ra thông thường ngày Đạo Tuyên khi giải thích á, các ý nghĩa gì á, em thường nói là thành luận nói như vậy, tức là bộ luận thành thật. Còn đa luận nói như vậy thì, hoặc đa luận đó là Tỳ Bà Sa luận đó, hay Tát Bà Đa luận đó. Thì chúng ta biết là như vậy. Thì tóm lại, chúng ta cứ biết là không có một cái bộ luật cho Đại Thừa, cho Bồ Tát. Để sau này chúng ta mới có đến cái Phạm Võng này nọ để ngoài ha, mình cũng nói đến đó, hay là U và Tắc á, giới kinh á, để đó. Nhưng mà theo như từ xưa, theo như ở trong tăng đoàn đó, tăng đoàn mà học hỏi về giới luật á, thì không có luật về Bồ Tát. Bồ Tát được coi như cư sĩ mà, còn tăng đoàn là người xuất gia rồi. Thế cho nên tất cả cái luật mà ở trong tăng giữ gìn á, mà truyền lại á, nó không có luật về Bồ Tát. Ta nhớ điều như vậy. Nhưng mà trong đó nó có rất nhiều phái, mỗi phái có bộ luật, có luận kinh. Thì hai cái phái mà được căn cứ vào đó để mà giải thích, ngài Đạo Tuyên dùng hai cái phái đó là phái Tát Bà Đa và phái Đàn Vũ Đức. Hai cái bộ luật của hai phái nó có tên là thập tịnh luật và tứ phần luật. Nhưng mà thường thường giải thích á, thì ngài hay lấy về luận hơn. Thì trong đó cái bộ luận mà nói về các ý nghĩa của luật thì nó á, nó là thành thật luận. Như tôi lấy thí dụ quý vị biết, khi thọ giới, thọ ngũ giới, thì Tát Bà Đa Bộ cho rằng là hễ thọ ngũ giới là phải thọ hết năm giới, dứt khoát như vậy. Còn nếu mà theo như là Nam Sơn Mật Tông thì tức là ngày Đạo Tuyên thì mình thọ một giới cũng được, hai giới cũng được, ba giới cũng được, bốn giới cũng được, năm giới cũng được. Thì ngài Đạo Tuyên dựa vào đâu mà cho là thọ một giới cũng được? Ngài Đạo Tuyên dựa vào thành thật luận và tứ phần luật. Thành thật luận và tứ phần luật, hai cái bộ đó, hai bộ đó cho là mình thọ bao nhiêu cũng được. Lý do tại sao sẽ có giải thích chẳng hạn như vậy. Thì ra khi chúng ta học, chúng ta biết là nó có nhiều tông phái lắm. Thế khi một người nào mà nói là thọ năm giới là phải thọ năm giới, thì mình sẽ biết người đó theo cái phái nào, theo cái tông nào. Cái người nào mà thọ giới nào cũng được là ngày đó theo tông nào. Nếu mình không hiểu cái đó, mình đi mình đặt thầy này vào, không có được quyền thọ một giới, phải thọ phải hết năm giới mới kêu là ngũ giới chứ. Rồi đến thầy khác là ồ thọ bao nhiêu cũng được tùy mọi người. Mình về nhà mình chẳng hiểu nó ra sao nữa hết. Mình bảo sao thầy này nói vậy, thầy này nói thế kia. Thành ra chính vì vậy cái này chúng ta phải biết. Nó phải biết cái đó, mình biết ngay là nó theo tông phái. Theo tông phái mà được như vậy. Chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta không còn thắc mắc nữa. Tất cả mọi cái mình thắc mắc, mình thấy mâu thuẫn đó là bởi vì mình không biết rõ nguyên do nó thôi. Lý do vậy. Thì đó, ở chỗ như vậy, chúng ta biết như vậy. Thì tóm lại, Ngài Đạo Tuyên mới lấy tứ phần luật mà giải thích theo thành thật luận nữa, biến cái tứ phần luật đó trở thành ra đại thừa, tức là một cái giới, một cái bộ luật của người xuất gia nhưng mà lại thuộc về đại thừa, gọi nó là viên giáo tông. Tông ở đây có nghĩa là gì? Tông ở đây có nghĩa là ý nghĩa. Mình theo một cái ý nghĩa nào? Bởi vì một cái câu nói của Phật nó có nhiều cách giải thích, nhiều cái nghĩa. Bây giờ mình lấy một cái nghĩa nào, mình cho cái nghĩa đó đúng nhất, hay nhất. Cái nghĩa đó, mình theo cái nghĩa đó, cái nghĩa nó trở thành tông. Cái chữ tông nó có nghĩa là vậy. Thế vậy thì thật sự ra không có một cái tông phái nào hết đại biểu cho quan điểm của viên giáo tông. Thì cái viên giáo ở đây á, là chỉ nói phương diện giáo lý. Còn cái tông phái, khi cái người mà theo cái giáo lý đó thực hành á, thì người đó nhận mình thuộc về Nam Sơn Luật Tông. Nam Sơn Luật Tông do tổ nào thành lập? Do Đạo Tuyên luật sư thành lập. Đạo Tuyên sinh vào năm 596 và mất vào năm 667, tức là vào cuối thế kỷ thứ 6, thuộc nhà Đường bên Tàu. Đôi khi chúng ta kính nể theo cái lối xưa kính trọng các vị tổ, đôi khi chúng ta không thích kêu tên, cho nên nhiều khi mình kêu là Nam Sơn Tổ Sư, mình biết ngay là Ngài Đạo Tuyên hay là Tổ Nam Sơn. Thì Ngài y theo các kinh luật luận nào để thành lập ra cái tông luật gọi là viên giáo này? Ngài y theo về kinh ấy, thứ nhất Đại Bát Niết Bàn Kinh, thứ hai là Pháp Hoa Kinh. Còn về luật đó, là tứ phần luật. Còn về luận đó, là chính là cái bộ luận thành thật luận và các luận về duy thức của Đại Thừa. Thì theo tổ Đạo Tuyên đó, dùng danh xưng gì để gọi hai cái quan điểm tiểu thừa kia? Ngài đôi khi đó, Ngài gọi cái quan điểm của Tác Bà Đa Bộ là Thật Pháp Tông, và gọi của Đàng Vô Đức Bộ là Giả Danh Tông. Đây là những cái chữ ở trong khi mình học về luật, mình học sâu về đó, thì mình nghe mấy cái này biết ngay nó thuộc tông nào. Tức là một cái tông nó còn có nhiều cái tên nữa, bởi vì cái tông Tát Bà Đa cho là ba pháp trong ba thời đều thật có, cho nên thường người ta hay gọi là Thật Pháp Tông, các pháp có thật. Còn các pháp không có thật, các pháp nó chỉ có giả danh thôi, không có thật, thì gọi là Giả Danh Tông. Hoặc còn do căn cứ hai bộ luận chính và hai bộ phái kia y vào cứ vào đó, tức là đa luận và thành thật luận, mà gọi quan điểm là đa tông và thành tông. Đây là lấy cái tên các bộ luận mà các tông phái đó căn cứ mà kêu tên, kêu là đa tông thành tông. Tại sao phải phân ra thành ba tông như vậy? Bởi vì để trình bày ba quan điểm khác nhau về cái bản thể của chế giáo, tức là của giới luật. Cứ tự nhiên. Thì thể của chế giáo ra sao có ba quan điểm ấy? Bây giờ chúng ta nghe ba cái tông phái đó bàn luận về bản thể của giới luật này. Theo thật pháp tông á, tức là tất cả các pháp trong ba đời đều có thật á, tức Tát Bà Đa Bộ á, thì bản thể của giới luật là gì? Giới luật mình biết là kêu là chế giáo, là sắc pháp. Bản thể là sắc pháp. Còn theo Giả Danh Tông á, tức là Đàng Vô Đức Bộ á, thì chỉ miễn cưỡng mà nói là phi sắc phi tâm, tức là không có kết luận được là bản thể nó là gì hết, chỉ biết nó không phải sắc cũng phải tâm. Đã. Cho nên tạm gọi là phi sắc phi tâm. Còn theo Viên Giáo Tông á, tức là theo Nam Sơn Luật Tông á, thì thể của giáo, tức là thể của chế giáo ở đây chính là các chủng tử vân tập nơi tạm thức. Tức là Ngài Đạo Tuyên lấy tư tưởng của duy thức để mà thành lập nên bản thể của Viên Giáo Tông. Thì như vậy chúng ta thấy là rốt cuộc bây giờ mình nghe qua về thể, Bây giờ giới, giới là gì? Chúng ta nghe giới rất dễ, chúng ta bảo giới là không sát sinh, trộm cắp gì. Nhưng mà khoan hãng, cái đó thực ra kêu là giới tướng. Bây giờ giới nó phức tạp, chúng ta có giới pháp, giới thể, giới hành với giới tướng. Bây giờ chúng ta nghe giới pháp, bây giờ đến nói qua về giới thể. Bản thể, thể chất của giới là gì? Ví dụ giờ tôi thấy một con vật, con vật đó, ví dụ con muỗi, thường thường tôi đập chết, bây giờ tôi không đánh nó nữa, tôi bảo tôi giữ giới không đánh nó nữa. Cái giới đó cái gì là thể? Bây giờ chúng ta nhận xét thấy con muỗi nó chích mình, cái tay mình không đánh, tại vì mình giết nó bằng tay. Mà mình thấy được giới, mình nhìn vào cái tay người đó không đánh. Lấy cái tay người đó thuộc về sắc pháp. Lấy cái tay của người đó mà nói, đó là giới. Giới không ngoài sắc pháp, nên kêu đó là giới. Thể của giới là sắc pháp. Đó là quan điểm của Thật Pháp Tông và Tát Bà Đa Bộ. Đến Giả Danh Tông, tức là của đàn của Đức Bộ ở Thành Thật Luận, thì Thành Thật Luận nói là không phải sắc. Không phải sắc còn gì nữa? Tâm. À, cái tâm của người đó chính là thể. Tâm người đó không có sát sinh. Nhưng mà Giả Danh Tông nói cũng không phải tâm nữa. Bảo nó là cái gì vậy? Bảo không có nói được. Nó phi sắc phi tâm. Phi sắc phi tâm giờ chịu thôi. Thành ra mới nói là miễn cưỡng. Bởi vì bây giờ nó không có pháp thứ ba nữa. Nó chỉ có sắc với tâm thôi. Nhưng mà đặc biệt cái này nó phi sắc phi tâm. Cho nên miễn cưỡng mà nói nó là phi sắc phi tâm, chứ còn thực ra cái phi sắc phi tâm đó tôi cũng không có hài lòng. Cũng có hài lòng lắm, thành ra miễn cưỡng nói nó là phi sắc phi tâm. Nhưng mà đến Đại Thừa thì nói là thể của giới chính là chủng tử huân tập hay tạng thức. Thì bây giờ khi đấy chúng ta lấy cái thí dụ đó, thực ra chúng ta lấy cái giới nó về cái phương diện thực hành. Tức là sau khi mình thọ giới rồi. Tại vì nếu là tôi không đánh con muỗi đó mà tôi không có thọ giới cũng không được quyền nói là giữ giới. Ta nhớ điều như vậy. Thành ra chỉ khi nào tôi thọ giới rồi tôi không đánh mới nói là trì giới. Nhớ điều như vậy. Thế cho nên bây giờ chúng ta phải trở lại trước, làm sao người đó có giới để cho người đó trở thành trì giới. Thì người đó muốn có giới, người đó phải thọ giới. Thì khi thọ giới như vậy thì mình muốn có giới thì mình phải có một cái gì chắc thật của giới, tức là một cái thể của giới, cái bản thể chắc thật của giới. Bây giờ thí dụ khi tôi thọ giới là tôi có giới, thì thí dụ và tôi có cái ly, thì bây giờ tôi cầm ở tay tôi cái ly, và tôi có cái ly này nó phải thật có, phải chắc thực, tôi phải nắm trong tay, hạn như vậy. Đấy. Chứ không phải là một cái ly vẽ, không phải là một cái ly tưởng tượng. Mà tôi không thể có thật được. Mà tôi nói là tôi có được. Hay là một cái ly mà do một cái người huyễn thuật, một cái huyễn sư người ta hiện ra, ta biến ra, tôi cầm một cái như vậy không thấy đâu hết. Thì cái đó không thể nói là có được. Một cái gì tự nó đã không thực có, thì làm sao mà mình nói là mình có nó được. Thành ra chính vì vậy, mình muốn nói mình có giới, thì mình phải lấy được cái phần thật có của giới. Tức là cái phần thể của giới. Cái bản thể của giới. Làm sao mình lấy được cái giới thể. Mà mình có giới bằng cách nào? Tôi có cái ly bằng cách là tôi nắm nó trong tay. Bây giờ tôi có giới bằng cách nào? Bởi vì giới á, nó không có phải như cái ly. Tôi có bằng cách nào? Giới nó là ý nghĩa, nó thuộc về tâm. Chúng ta thấy điều như vậy. Thế cho nên khi mà tôi muốn có giới á, nó phải có một cái cách là làm sao á, biến cho cái tâm thức của tôi nó trở thành giới. Thì lúc đó kêu là có giới. Tại vì lúc đầu á, mình đừng có nói cái nghĩa có ở đây là như là có mà không phải của mình. Tại vì lúc đầu tiên cũng có giới, Đức Phật nói giới ra cũng có giới. Nhưng mà lúc đó mình không có giới, thì có Đức Phật có giới, Đức Phật mới nói cái giới pháp cho mình nghe. Mình không có giới cho nên lúc đó cái giới nó chỉ kêu là giới pháp, nó của Đức Phật. Khi nào mà mình muốn có giới, mình muốn nắm được cái giới đó thì mình phải chuyển làm sao mà mình đắc được giới thể. Đắc được giới thể có nghĩa là mình phải đem cái giới đó vào trong tâm mình và mình biến tâm mình thành cái giới đó. Lúc bây giờ coi như là mình đắc giới thể. Thành ra chính vì vậy á, ý nghĩa của giới nó nằm ở cái chỗ, không phải nó nằm ở cái chỗ là có nghĩa gì. Có nghĩa gì cũng thôi á, để làm gì? Để mình biết, biết để làm gì? Biết không có được giới. Khi mình biết giới, thí dụ một người người ta học, mấy nhà học giả, tiến sĩ, người ta nghiên cứu về giới luật của Đức Phật á, mà người ta không có thọ giới gì hết á, thì người ta biết rất nhiều, nhưng người ta không có giới. Thì mình á, thọ giới mình theo Đức Phật á, không phải theo cái lối đó, mà mình muốn mình có giới. Không phải giới chỉ của từ Đức Phật. Thành ra những người đó người ta viết gì viết, nhưng mà người ta luôn luôn nói giới của Phật như vậy này, giới của Phật như thế kia kìa. Còn một khi mà mình thọ giới rồi, nó không phải giới của Phật nữa, nó là giới của tôi, nó thuộc về tôi rồi. Thì muốn như thế thì chúng ta phải đắc giới thể, tức là chúng ta phải thọ giới và đắc giới thể. Thành ra vấn đề của giới ở đây nó không phải là ý nghĩa giới, mà vấn đề của giới có nghĩa là giới thể là gì. Mà khi nào mình đắc nó mới dùng chữ giới thể. Còn mình không đắc, mình không thọ, mình đắc, nó kêu là giới pháp. Thế là chính vì vậy nên chúng ta mới phải học về giới thể. Thì khi học về giới thể như vậy, thì chúng ta mới bắt đầu nhận xét là cái lúc nào là giới thể. Lúc mà mình muốn đắc được giới thể là mình muốn chuyển tâm mình thành giới. Thì muốn như vậy, tâm mình phải phát đến cái nguyện thọ nhận giới. Tâm mình phải hiểu ý nghĩa về giới là gì. Tâm mình phải phát khởi cái mong muốn thọ nhận cái giới đó. Và nó phải có một cái nghi thức. Cái nghi thức đó nó bắt buộc thân khẩu của mình phải hoạt động, cộng với cái ý muốn thọ giới của mình. Thì khi nào cái nghi thức đó nó chấm dứt một cái á, thì coi như là mình đắc giới thể. Cho nên chúng ta không có được tự ý là tôi thích cái giới đó lắm, vậy tôi chỉ cái giới đó, mình nói miệng vậy mà xong. Chúng ta phải có một nghi thức. Giới là gì mình phải hiểu. Sau đó mình phải quán tưởng như thế nào. Bởi vì khi mình muốn thọ rồi á, mình phải quán tưởng cho nó đúng cách, cái giới nó mới thâm nhập vào tâm mình được. Đó chính vì vậy ấy, cho nên chúng ta phải cộng thêm với lại cái thân nghiệp, khẩu nghiệp để mà nhiếp lấy cái tâm của mình cho nó đúng với lại cái đối tượng của giới. Sau đó chúng ta mới đắc giới. Thế bây giờ chúng ta nói một cách tóm lược. Khi mình quỳ ở đó, mình nói theo lời của giới sư. Giới sư nói trước, nói sau. Thì cái phần mà đắc giới thể của mình là sau khi nói tam quy xong. Đệ tử pháp danh là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chấm dứt ba lần một cái, đắc giới thể. Thì đắc giới thể như vậy, thì chúng ta thấy rõ là cái gì là bản thể của giới thể đó. Cái giới thể nó là cái gì vậy? Thì theo như là Thật Pháp Tông nói là rõ ràng, mình phải quỳ, miệng mình phải nói. Thân quỳ là sắc pháp, miệng nói âm thanh cũng thuộc về sắc pháp. Nhờ hai cái sắc pháp đó mà giới thể thành tựu. Cho nên giới, chính bản thể của giới chính là sắc pháp. Nói như vậy. Thì bây giờ nói rõ hơn nữa mà chúng ta chưa học tới mà nói để giải thích ở đây ấy. Mình thọ giới để làm gì? Đắc giới thể được cái ích lợi gì? Thì lúc đó chúng ta phải hiểu như vậy. Khi mà mình làm một hành động, tức là mình gieo một cái nhân. Sau khi cái hành động chấm dứt rồi, cái nhân nó tiếp tục thì nó thành quả. Cho nên chúng ta mới thọ giới. Thọ giới là để gieo nhân. Nhờ cái nhân đó mà chúng ta đắc được quả giải thoát. Vì vậy mình cần phải có một cái hành động bằng thân khẩu ý để gieo được cái nhân giới. Khi gieo được cái nhân giới là coi như là mình có quả. Do đó chính mình có nhân và chính mình có quả. Cái nhân đó chính là cái bản thể của giới pháp. Thành ra chính vì vậy sau khi mà nói quy Phật rồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ba lần như vậy xong một cái thì giới thể nó thành tựu, có nghĩa là cái nhân nó thành tựu. Giờ xác định lại nữa, Phật Pháp Tông nói là cái nhân đó nằm ở đâu? Phật Pháp Tông và nhân đó nằm ở nơi sắc pháp, nằm ở nơi thân của mình. Mình đi đâu nó cũng đi theo mình hết. Cũng như một người đã làm một việc ác rồi, người đó có mặt ở đâu, người đó đi ở đâu, cái nhân ác ở đó nó nằm ngay nơi cái thân người đó. Cho nên chính cái sắc thân của người đó chính là cái bản thể của tội ác. Nhưng mà cái sắc pháp đó, nếu mà chúng ta nghĩ kỹ ra, theo như là trong pháp nói, chúng ta không có nhìn thấy. Nhưng một người đã làm tội ác rồi, người đó giết người rồi, sau đó chấm dứt cái công việc đó, người đó đi đối xử mọi người khác tử tế, không có ai thấy được cái tội ác của người đó. Nhưng mà cái bản thể của ác pháp nó vẫn nằm ngay nơi thân người đó, mà tất cả những người xung quanh không có nhìn thấy, không có nhìn ra. Thế cho nên mới kêu là vô biểu là vậy, không có biểu lộ nó bên ngoài. Thì đó chính là cái nhân đó bao giờ thành quả nó mới thôi. Không cách gì, dù cái chuyện giết người nó chấm dứt rồi, nó không mất. Cái hành động giết người mình chấm dứt rồi, tâm mình không nghĩ chuyện giết người nữa, tâm mình nghĩ toàn chuyện thiện thôi, nhưng cái nhân nó không mất là không mất. Cho nên nó mới có nhân quả. Nếu mình nói là nó thuộc về tâm, mà tại sao đây chúng ta mới thấy, nếu mình bảo nó thuộc về tâm, tâm mình không còn nghĩ ác nữa, người đó chết rồi, không bao giờ tâm mình còn nghĩ đến cái người A, người B đó nữa, tâm mình không bao giờ khởi lên cái tâm sân hận giết nữa, nó sẽ tiêu theo cái tâm nó đi chứ nó đâu còn nữa. Thành ra mình đâu có thể nói cái thể đó, cái thể của tội ác nó thuộc về tâm. Thì ngược lại, khi mình trì giới như vậy, khi mình thọ giới như vậy, mình nói là con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình nói xong, mình ra ngoài, xong buổi lễ rồi mình đi chơi, về nhà tiếp tục cãi lộn, mình lại nghĩ đủ thứ chuyện tào lao tàm phào ở đâu á. Nếu mà thể là tâm á, nó mất tiêu rồi. Cái tâm mà nghĩ thọ giới, cái tâm mà quán tưởng tâm gì nó không còn nữa. Thì làm sao có nhân quả được, làm sao có quả được. Thành ra Phật Pháp Tông cho là nó là sắc pháp, nhưng phải tâm pháp. Mà đến giả danh tông á, tức là phái Đàm Vô Đức Tứ Phần Luật á, thì cho nó cũng không phải tâm mà cũng không phải sắc nữa. Tại vì sắc pháp á, thì bây giờ mình cứ thấy đến cuối đời của mình sắc pháp nó tiêu mất. Rồi không lẽ cái nhân đó nó theo cái sắc pháp nó tiêu luôn. Thế thì đâu có cái nhân quả kiếp sau nữa. Đó là nói một cái cho mình thấy dễ thấy nhất. Còn ngoài ra thì đã là tâm nguyện của mình muốn thọ giới, mà tại sao lại bảo nó là sắc pháp được? Tất cả mọi cái vấn đề mà thọ nạp dưới thể, cái vấn đề tâm quan trọng nhất, khi mình quán tưởng, khi mình phát nguyện, nó rất quan trọng. Mà bây giờ lại nói là nó thuộc về sắc pháp, đó là một cái vấn đề mà giả danh tông cái đại thừa mới chấp nhận. Rốt cuộc thì đến đại thừa lấy duy thức ra, tức là ngài Đạo Tuyên lấy duy thức ra giải thích về bản thể của giới. Khi mà mình ngồi xuống đó, mình quỳ lạy, miệng mình thốt ra 3 lần tam quy, nói là xong, coi như phần thọ giới của mình xong rồi đó, mình đắc được giới thể. Giới thể đó là gì vậy? Đó chính là các cái nhân vô biểu. Cái hành động thọ giới của mình á, nó đã thành tựu xong xuôi, nó chấm dứt rồi, nhưng hành động nó vẫn tiếp tục cho đến khi nó thành quả, không ai nhìn thấy hết, cho nên kêu là vô biểu. Nó được chứa ở đâu? Nó được chứa ở thức thứ tám, tức là A Lại Ra Thức. Nó trở thành chủng tử, kêu là nhân, cho đến nào đủ nhân duyên nó sẽ thành quả, nên kêu nó là chủng tử ở trong tạng thức. Đó chính là bản thể của giới. Đó thì chúng ta nghĩ vậy, bản thể của giới là như vậy. Bây giờ mình tạm nhận xét như vậy, mình sẽ thấy nếu quý vị Phật tử mà chịu khó, tại vì đạo Phật khai mở trí huệ, mà trí huệ nó đặc biệt lắm, nó phải có đối tượng mới khai mở được. Mà đôi khi cái đối tượng của trí huệ nó không có đúng cái ý thích của cái tâm vô minh của mình, thế cho nên nó rất là khô khan và khó hiểu, khó chấp nhận chứ không phải khó hiểu. Chính vì vậy nên quả thật học Phật pháp mà nghe Phật pháp nó là cả là một vấn đề, không phải chuyện dễ. Mà khi nào mà cái tâm của mình nó thích ứng được với Phật pháp, tức là cái trí huệ nó bắt đầu nó bén mùi rồi. Để nhớ điều như vậy. Bây giờ mình, nếu mà mình chịu khó thì mình sẽ thay đổi. Mình sẽ thay đổi hết ạ. Tại vì giờ tôi chỉ nói vấn đề vậy thôi. Khi mà các vị thầy tu xuất gia, lúc mà phát tâm nguyện xuất gia, rồi đến khi thọ giới, như cái lúc phát tâm xuất gia, đến khi phát tâm thọ giới tịch tu á, trong hai cái giai đoạn như vậy, xong xuôi rồi á, vị đó trở thành một ông thầy. Ông thầy nó có thể thối đoạn. Khi mà phát cái tâm đó thì phát tâm thanh tịnh đó, không có màng gì thế gian, màng gì này nọ hết á, tài sắc danh thực thùy gì cũng không màng hết á. Nhưng mà sau đó rồi á thì bắt đầu
và lúc đó một ông thầy
dạ cũng có thể tham lam như một người đời, mà có thể tham hơn nữa, thì chúng ta sẽ thấy tất cả nó tan vỡ hết. Nhưng nếu chúng ta hiểu được cái này thì chúng ta biết chủng tử nào nó vẫn có đó. Cái hành động mà phát tâm thọ giới, phát tâm gì của cái vị đó, nó vẫn còn tiếp tục, nó không mất. Cho nên có thể đọa xuống địa ngục, cho nên có thể đọa đầy trong địa ngục, tái sinh trở lên mà đắc quả A-la-hán. Lúc đó chúng ta biết được những cái Phật pháp đó, thì chúng ta mới có một cái nhìn nó chính đáng. Còn thôi mình cứ theo cái tình cảm, mình cứ theo cái xấu tốt thương ghét của mình á, cứ người mình bắt đầu thấy xấu rồi ghét, người đó bắt đầu thấy tốt là thương, mai làm bạn, mốt làm thù, rồi nghĩa là lập trường nó cứ phiền não tối ngày. Mình không có được một con đường dứt khoát mà nương vào đạo được. Tại vì khi mình không rõ hiểu về pháp á, thì mình phải nương vào con người với nhau, Phật tử nương vào ông thầy nương Phật tử, mà hai bên đều phiền não với nhau hết á, thành ra rốt cuộc bị phiền não không à. Thành ra chính vì vậy nên nếu mình hiểu pháp á thì tự nhiên mình khác. Rồi bây giờ sẵn đây chúng ta nói thêm vào điểm của mình. Cái sơ phát tâm nó rất quan trọng. Sơ phát tâm chính là chính giác. Khi mà chúng ta phát tâm thọ giới chính là giải thoát nó có mặt rồi. Nhưng mà tại sao mình không giải thoát? Nếu quý vị nhận xét, vị thấy mình giải thoát ngay cái lúc đó. Lúc quỳ đó mà ở dưới đàn cái này nọ, tâm của mình không cái gì xen vô được ấy. Lúc đó tâm mình thành kính, lấy một cái dưới đàn đúng cách, tâm mình quán tưởng đúng cách. Lúc đó vàng đổ trong đó mình cũng mặc kệ nó. Thực sự lúc đó tâm mình là tâm giải thoát. Nhưng nếu mà nói cho dễ hiểu, nó là một cái hạt mầm giải thoát. Nhưng mà sau đó một cái thì nó lại chìm lì mất. Nó trở về bình thường trở lại. Nó trở về cái trạng thái bình thường mình. Tất cả những cái thói hư tật xấu hàng ngày của mình nó lại xuất hiện trở lại. Mình than phiền, than thở. Cái chuyện đó không có cái gì phải than phiền. Nó là một chuyện đương nhiên thôi. Nó là chuyện đương nhiên. Cũng như là nhiều khi ở bên này tôi nhớ hồi xưa không có rau muống. Ai mà tìm đâu ra được hạt giống rau muống thì nó mừng muốn chết luôn. Thấy không? Nhưng mà khi mình gieo xuống rồi đâu có thấy rau muống lên đâu, nó chìm dưới đất nên chẳng thấy cái gì hết á, phải chờ đợi nó nữa, trong lúc chờ đợi nó cũng chẳng có rau muống để ăn nữa. Khi chúng ta thọ giới như vậy, đâu thấy giải thoát nó xuất hiện, trong lúc mình chờ đợi giải thoát nó thành quả, nó mình vẫn phiền não đủ thứ hết. Nhưng mình phải hiểu pháp, mình không hiểu pháp mình bắt đầu mình bảo thôi cái này phải đi tìm cái pháp khác. Thực ra mình làm đúng rồi, không có gì sai hết á, nhưng mà mình không hiểu thành ra mình đâm ra như vậy. Rồi do cái chỗ đó cho nên mới có nhiều thầy lang, nghĩa là mới chế nhiều cái thuốc là uống vô hết liền. Mới có nhiều thầy lang băm mới chế là pháp này tu là thành Phật ngay, pháp này tu thành gì ngay là vậy á. Chứ làm gì nó có cái chuyện như vậy, chúng ta không hiểu cái Phật pháp thành ra mình cứ bị cái rắc rối hoài. Rồi đôi khi mình nhìn sang người khác á, mình cũng không biết nhận định nữa. Mình phải hiểu á, lại tu đại thừa nữa. Thành ra thật sự chúng ta phải hiểu rất nhiều những vấn đề đó. Đối với lại đại thừa cũng như đối với mình thọ giới, khi mà phát Bồ Đề Tâm một cái là thành Phật rồi đó. Khi mình phát tâm thọ giới cái là giải thoát niết bàn có rồi đó. Thành ra sơ phát tâm thành chính giác có nghĩa như vậy. Nhưng mà rõ ràng mình thấy là phải trải qua ba A tăng kỳ kiếp mới thành Phật được. Mình ngạc nhiên. Khi mà mình phát tâm, cái sơ phát tâm của mình một cái tâm nguyện của mình đó, nó nói là từ giờ cho đến suốt cuộc đời, hạn vậy, con nguyện giữ năm giới. Giữ năm giới đối với toàn thể tất cả chúng sinh. Mình quán tưởng đúng như vậy á. Coi như từ giờ, coi như cái giờ phút mình niệm như vậy cho đến suốt cuộc đời mình là mình có niết bàn. Hoặc khi mình phát Bồ Đề Tâm, mình bảo từ giờ cho đến tận cùng vị lai, cho đến khi thành chính đẳng chính giác, nguyện thành Phật độ tất cả chúng sinh. Cái ý nguyện này nó phải như vậy. Thì coi như là cho đến lúc mình thành Phật, mình là Phật rồi. Mình là chính giác rồi. Nhưng mà tại sao vẫn là phàm phu? Cái nguyện đó của mình phát được cái tâm nguyện đó, cái nguyện đó nó thành cái chủng tử như vậy. Cái chủng tử nó sẽ tiếp tục, nó tiến triển, nó phát triển, tiếp tục phát triển cho thành quả. Không cái gì phá được nó hết. Cho nên phát Bồ Đề Tâm rồi mà xuống địa ngục, mà tạo nghiệp ác xuống địa ngục, cái chủng tử Bồ Đề Tâm nó không có mất. Nó theo mình không bao giờ mất. Bởi vì cái tâm nguyện đó của mình nó thành hạt giống rồi. Thành ra khi mình thọ giới đúng cách nó cũng như vậy. Nó không hề mất. Nhưng mà tại sao mà tự nhiên mình lại bị đọa đầy, mình lại bị phát tâm đủ thứ hết rồi? Không có một cái ông thầy nào cũng muốn ông xấu hết á. Mình phải nhớ điều vậy. Tại vì đây mình không nói dùng thầy á là để cho quý vị rõ thấy cái người tu. Đấy. Người cư sĩ thì không thấy rõ, cho nên tôi phải lấy ông thầy là vậy. Ví dụ mình thấy một ông thầy ông xấu, ông bê bối, không có một ông thầy nào ông muốn như vậy. Khi ông phát tâm xuất ra, không hề bao giờ ông có cái nghĩ mình con nguyện làm ông thầy mai mốt bóc lột Phật tử hay lừa dối Phật tử, không có cái chuyện đó, chắc chắn là không. Mà khi ông làm vậy, ông không muốn làm chăng nữa. Nhưng mà tại sao nó vậy? Mình bảo là phiền não, bị phiền não nó quá nặng, nghiệp nó quá mạnh. Cái nghiệp, cái phiền não đó ở đâu? Nó ở hiện tại, nó ở tương lai hả? Hay nó ở quá khứ? Cái hiện tại không có nữa, bởi vì ngay khi mà ông phát tâm đó, là từ cái hiện tại đó cho đến cái tương lai về sau, đã cái nguyện đó nó không chấp nhận các chuyện đó nữa, các cái nghiệp phiền não đó nữa. Cho nên hiện tại và tương lai, cái nghiệp đó nó không thuộc về hiện tại tương lai, cái nghiệp đó nó thuộc về quá khứ. Tại vì trong quá khứ cái vị đó đã từng tham lam, đã từng sân hận, từng gì, mà chưa bao giờ phát một cái nguyện diệt trừ các cái đó. Mà chỉ có hiện tại bây giờ phát cái nguyện đó cho đến tận cùng vị lai. Cho nên các cái nghiệp đó nó sổ ra, nó hiện hữu lên, nó hiện hành lên, nó là cái lực của quá khứ. Nó không phải là cái lực của hiện tại, tương lai. Cũng như một cái anh chàng leo lên cây, người ta bảo cây chừng leo lên tại té, cây này nó cao, nó té là đau lắm á. Anh không nghe, anh leo lên, leo anh trượt tay té, vừa té một cái anh nghĩ trong đầu kể từ giờ trở sau không có leo nữa. Nhưng mà nó vẫn phải té. Bởi vì cái lực nó té là nó phải té rồi. Rồi anh nguyện bảo, anh vừa trượt tay té, anh biết thôi cái này phải gãy chân, vỡ đầu. Anh bảo nguyện từ giờ trở sau không có leo như vậy nữa. Nhưng mà vẫn té như thường. Cái đó là cái lực của quá khứ. Thế cho nên một cái vị mà tu hành đúng nghĩa, nó chỉ có hai con đường thôi. Chúng ta biết như vậy. Khi mà mình đã phát tâm giải thoát rồi, phát tâm thọ giới để giải thoát rồi, mà mình muốn chấm dứt, không còn hết cái kiếp này, hết cái đời sống này, không còn nữa, thì cái vị nó sẽ có một phương cách riêng, theo như Đức Phật chỉ dẫn, mà chúng ta thường kêu là tiểu thừa. Phương cách đó chỉ cốt chấm dứt, không còn tác động nữa, mà bây giờ chỉ còn chịu đựng cái nghiệp đó trong cái kiếp này thôi. Thế còn không có đẩy ra một cái kiếp thứ hai nữa. Còn con đường thứ hai, con đường chúng ta theo là đại thừa. Quý vị Phật tử chịu theo đại thừa thì phải nghe rõ cái này. Con đường chúng ta theo là đại thừa thì không có nói chuyện nhập niết bàn ngay hiện tại hay trong một kiếp này. Chúng ta biết là trong kinh Phật nó có nhiều vị A-la-hán khi mà đắc quả rồi, ngay lúc đắc quả rồi nhập niết bàn ngay, không đợi hết cái đời sống này nữa. Bởi vì các vị đó có một cái phương pháp, các vị đó biết cái nhân nó nằm ở chỗ nào, chấm dứt cái nhân ở chỗ nào kêu là diệt đó. Và các vị đó biết cái cách đạt được cái diệt đó, cho nên kêu là A-la-hán. Cái nghiệp mà nó đẩy mình tiếp tục tha tham sân si này nó, cái nghiệp đó hạn của nó là như thế nào, cái hiệu lực của nó như thế nào. Nếu mà chúng ta nhìn ra nó là vô thủy, nó là một cái năng lực vô tận, nó sẽ làm cho mình tái sinh vô lượng kiếp. Vì bây giờ tôi nguyện tôi sẽ không có sinh nữa, nhưng mà nếu tôi không đi theo con đường của A-la-hán á, thì cái nghiệp lực của tôi nó vẫn tiếp tục, nó bắt tôi sinh ra đời bất tận. Cái nghiệp lực ở trong quá khứ nó như vậy. Cho nên chúng ta chỉ có hai con đường lựa chọn thôi. Một là nhập Niết Bàn chấm dứt, mình phải theo các vị A-la-hán. Hai nữa là mình sẽ nói, mình sẽ chuyển hóa tất cả các nghiệp ở trong quá khứ. Các nghiệp nó bất tận, nó vô lượng. Và bây giờ đây mình sẵn sàng, mình để cho nó đẩy mình ra. Nó sinh ra vô lượng kiếp, nhưng mà trong vô lượng kiếp đó mình nguyện thực hành Bồ Đề Tâm. Mà vì cái từ bi tâm á, không có muốn chấm dứt sự liên hệ với chúng sinh, muốn cứu độ chúng sinh á, cho nên mình sẽ sử dụng cái đời sống này, sử dụng cái năng lực luân hồi đó để mình tu tập trí huệ và tu tập từ bi tâm cứu độ chúng sinh. Mình không có sợ, bởi vì nếu mà nó năng lực nó bất tận thì cái nguyện mình sẽ bất tận và cái thực hành của mình bất tận. Bồ Tát là như vậy. Thành ra Bồ Tát sẽ chờ đợi. Bây giờ tôi nói thí dụ nghe, trong một kiếp trước, trong một kiếp xa xôi nào đó, tôi có thể là một người rất là keo kiết. Nhưng qua nhiều kiếp giờ tu hành gặp thiện tri thức này nó, thì cái nghiệp đó của tôi nó chưa có diệt gì hết. Nhưng mà nó không có hiện khởi. Bây giờ tôi hiểu đạo, nếu tôi nhập Niết Bàn, cái nghiệp đó của tôi nó chưa có được sửa chữa gì hết. Cái chủng tử đó, nó vẫn còn có đó, cái chủng tử keo kiết nó vẫn còn có đó, ích kỷ mà hại người nó vẫn có đó. Nhưng mà do bởi vì tôi biết dùng cái phương pháp của Đức Phật đó, cho nên cái nghiệp nó có đó mà nó không phát triển. Nó không có bị diệt, nhưng mà không bao giờ nó sinh hết. Thì như vậy á, có rất nhiều cái nghiệp dữ, các vị A-la-hán á, còn rất nhiều cái nghiệp ác, nghiệp dữ, nhưng mà các vị A-la-hán làm cho nó không có sinh được nữa. Nó không sinh được nữa thì nó không thành quả. Các vị đã chấm dứt nhập Niết Bàn. Nhưng mà nếu mà là một Bồ Tát á, thì không nhận Niết Bàn mà bắt đầu khơi nó dậy. Đâu có, nó có bao nhiêu những cái nghiệp dữ, bây giờ mình phải chuyển nó. Bởi vì trong cái quá khứ á, mình đã dùng cái tính đó để mình liên hệ, để mình hại ai, để mình làm buồn phiền ai, làm phiền não ai. Bây giờ mình phải khơi nó dậy hết và mình phải chuyển nó hết. Mình phải mang trí huệ và từ bi đến để chuyển nó. Thành ra khi khơi dậy như vậy, vị Bồ Tát đó thay vì là đã thành thánh rồi, thay vì có thể nhập Niết Bàn rồi, thì Bồ Tát đã từ bỏ cái thánh đó. Vị Bồ Tát đã trở lại làm những cái con người mà xấu nhất, nhưng mà ở trong cái tính xấu đó mà cố gắng tu, cố gắng chuyển. Thì Bồ Tát là như vậy. Mà trong khi đó những cái tính đó của mình nó sẽ liên hệ đến những cái con người, và những cái nhân vật đó sẽ tái xuất hiện trở lại để gặp mình. Bởi vì nhân duyên nó cảm ứng với nhau, nó chiêu cảm với nhau mà. Ví dụ bây giờ tôi lấy một cái chủng tử thiện của tôi đấy, mà nó thiện, thuần thiện, tôi sẽ không gặp quý vị nữa. Tôi gặp toàn những cái người mà có nhân duyên thiện, tức là những người cõi trời. Nếu tôi lấy một cái nhân duyên ác, một cái chủng tử ác ở trong tạng thức của tôi ấy, mà tôi cho nó phát triển, tôi lấy đó là cái tính chất đúng nhất, tính chất thật nhất của con người tôi ấy, thì sau khi bỏ cái thân này đi, tôi sẽ sinh vào những cái chỗ ác như vậy để gặp những cái kẻ ác. Lúc đó tôi không gặp quý vị nữa. Thành ra Bồ Tát á, lúc đó Bồ Tát lấy những cái nhân, bất cứ một cái nhân nào mà Bồ Tát chưa có chiếu sáng nó, chưa có khai ngộ nó, chưa có khắc phục được nó, chưa có vượt qua nó, Bồ Tát sẽ kéo nó ra hết. Thành ra thay vì Bồ Tát là một A-la-hán, Bồ Tát có thể trở thành con người rất tầm thường, rất là khó chịu, rất là đủ thứ tính xấu ấy. Nhưng mà trong đó cái người tính xấu đó, do cái nguyện đại bi với lại đại trí ấy, cái nguyện Bồ Đề đó, cái vị đó sẽ trở thành một ông thầy đi tu. Lúc đó Phật tử sẽ gặp một cái ông thầy hết sức là khó chịu. hết sức là cái tính tình nó thua người người đời nữa. Nhưng mà lắm lúc mình không biết đâu là Bồ Tát hay không là vậy, tôi nói cho quý vị hiểu cái đại thừa thôi. Thì mà mình chỉ nói này, tại sao một cái người mà xấu tính như thế, xấu hơn mình nhiều lắm, nếu mình so ra, mình là một người tại gia, mình là người sống trong cuộc đời, mà mình thấy ông này ông đi tu, ông xuất gia mà ông còn tham gấp trăm mình nữa, mình ngạc nhiên. Nhưng mà mình nên ngạc nhiên cái điều này nữa, tại sao mà mình chỉ mới tham sơ sơ mà mình tu không được, mình xuất gia được, mà ông này ông tham nhiều vậy mà ông xuất gia được? Không phải có một cái căn gì, một cái nguyên do gì đó mà mình không hiểu. Thì chính ở cái chỗ như vậy cho nên mình nên ngạc nhiên cái chỗ đó. Từ cái chỗ ngạc nhiên như vậy á, mà nếu mình hiểu cái Phật Pháp, nhất là Đại Thừa á, thì lúc bây giờ á, mình sẽ chịu đựng được ống, mình sẽ nhẫn được ống. Mình nhẫn ống qua cái thiện căn xuất gia đó. Cái thiện căn từ quá khứ nào á, xuất gia, mình sẽ nhẫn được. Và lúc bây giờ cái tâm nhẫn của mình nó là vì thiện, vì Pháp. Còn nhiều khi mình thấy ông tham một cái, mình quên mất ông là con người xuất gia. Mình quên mất cái thiện căn xuất gia. Và trái lại, khi mình quên cái thiện căn xuất gia một cái, mình bị suy sụp cái lòng tin đi. Nhưng mà ông thầy cũng còn như vậy nữa, tu làm gì nữa. Bây giờ là cần gì phải theo, nhiều khi bảo theo đạo Phật chi nữa. Thầy nào cũng xấu như thầy nào hết. Là mình bị suy sụp hết cái lòng tin đi. Đó là bởi vì mình theo cái xấu, bởi vì mình theo cái xấu.